Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 4 mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mà kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Quý vị và các bạn thân mến, ở phương Đông, vào thời Chúa Giêsu, nghề chăn chiên rất phổ biến. Buổi tối, người mục tử thường tập hợp các con chiên thành một đàn để canh gác và bảo vệ chúng khỏi bị trộm cắp, khỏi bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, hoặc khỏi bị giết bởi thú hoang. Còn ràn chiên là những cái hang, hoặc một căn nhà nhỏ, hoặc một khu đất trống, được bao quanh bởi những bức tường, được làm bằng đá, hoặc được rào bằng cành cây. Thỉnh thoảng, trên đỉnh của những bức tường đó, người ta gắn những vật nhọn để làm cho những tên trộm sợ hãi. Mỗi ràn chiên chỉ có một lối vào duy nhất, hay một cửa duy nhất, để thuận tiện cho mục tử canh gác đàn chiên. Người mục tử luôn nằm tại cửa để bảo vệ đàn chiên. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định những ai không đi qua cửa ấy thì là những người xấu, những người đến hại đàn chiên, là kẻ trộm, kẻ cướp. Cửa của đàn chiên miêu tả vị trí của Đấng Mê-sia, bởi vì những người Do Thái luôn mong đợi sự xuất hiện của Đấng Mê-sia để cứu họ khỏi cảnh đô hộ của quân Roma. Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ khẳng định Ngài là một tử nhân lành, mà còn là cửa cho đàn chiên như Ngài đã nói. "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào." Điều này ngụ ý là Chúa Giêsu không chỉ là người một tử chăm sóc đàn chiên để cho chúng được an toàn, mà còn là cửa, là con đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu, là con đường đưa đến nước trời, là con đường đưa đàn chiên đến nước thiên đàng, nơi mà đàn chiên được sống trong đồng cỏ xanh tươi và uống nước trong lành, được sống trong bình an và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, Ngài phân biệt cho chúng ta đâu là mục tử thật và đâu là mục tử giả. Người mục tử thật phải là người đi qua cửa mà vào đàn chiên, và đàn chiên nhận biết tiếng người ấy. Người mục tử này cần chăm sóc đàn chiên theo mẫu gương của Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành, tức là luôn bảo vệ và chăm sóc đàn chiên để chúng được an toàn và no thỏa. Còn những người mục tử giả, Chúa Giêsu muốn khiển trách họ vì họ không theo mẫu gương của Ngài. Những người mục tử ấy chỉ chăm sóc đàn chiên chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ vì tham vọng, chỉ vì mưu cầu lợi ích cho mình. Họ là những người thiếu tinh thần mục vụ, lười biếng thăm viếng đàn chiên hay lười biếng tổ chức những hoạt động sinh hoạt có ích cho đàn chiên, thiếu nhiệt tâm trong việc giảng dạy, vân vân. Trong khi đó, bản thân họ thì trau chuốt, đi xe đẹp và muốn mọi người cung phụng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ám chỉ những người biệt phái và luật sĩ. Họ lãnh đạo tôn giáo không để mưu cầu lợi ích cho dân, mà chỉ để tìm vinh dự và quyền lợi riêng cho mình. Chúng ta có thể hiểu người mục tử theo nghĩa rộng ở đây là các bậc cha mẹ được Thiên Chúa trao cho nhiệm vụ chăm sóc con cái của họ. Có thể là mỗi người trong chúng ta được Thiên Chúa trao cho những tài năng, thời gian, sự sống để quản lý. Vậy chúng ta đã quản lý và chăm sóc đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta ra sao? Ước gì các mục tử của Chúa luôn biết chăm sóc đàn chiên của Ngài theo mẫu gương của Ngài, để đàn chiên được sống trong hạnh phúc và no thỏa, được uống nguồn nước dồi dào. Hơn nữa, các mục tử cần ý thức rằng họ chỉ là người cộng tác trong việc lãnh đạo đàn chiên của Chúa. Chỉ có Chúa mới là mục tử đích thật của đàn chiên. Amen.
Nhỏ giao đường dâng lời kinh đêm tương, bước chân người lặng thầm giữa trời đầy giông tố, dẫu thách đố trong đời mãi dạng người tình thế. Tan biến đi nên lương thực thương người nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình thêm linh hồn, cho một đời phục vụ hy sinh linh hồn, cho một đời vì tình yêu chung chinh. Bước chân người mỏi mòn từng bước đi yêu thương, an ủi kẻ âu sầu đang chìm trong thương đau, bước chân người mỏi mòn giữa trần gian nguy khôn, dẫu chén đắng không tồn mãi vẹn tròn tình thế. Tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình mê linh đời phục vụ hy sinh linh mục cho một đời vì tình yêu chung chính.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, phục vụ phải đưa tới sự hiệp nhất giáo hội. Trong buổi tiếp kiến sáng 7 tháng 5 vừa qua dành cho Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo của Dòng Viện Đức chuyên về phục vụ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi được biến phục vụ thành bãi chiến trường. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện chuyên về phục vụ này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Viện phụ Tổng quyền Dòng Viện Đức, ban lãnh đạo, các giáo sư và sinh viên của học viện. Đức Thánh Cha nhắc đến ba khía cạnh của phục vụ mà Học viện Thánh Anselmo theo đuổi, đó là sự tham gia tích cực và phong phú vào phục vụ, tiếp đến sự hiệp thông với giáo hội, được linh hoạt như việc cử hành thánh lễ và các bí tích của giáo hội. Và thứ ba là động lực thúc đẩy loan báo tin mừng, đi từ đời sống phục vụ mà mọi tín hữu đã chịu phép rửa được mời gọi tham gia. Án chỉ tới những tranh luận mạnh mẽ hiện nay trong giáo hội Công giáo sau khi Đức Thánh Cha ban hành tự sắc giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vaticano thứ hai, hoặc những chia rẽ sâu đậm hiện nay trong giáo hội Công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ vì vấn đề làm lễ linh mục quay lên hay quay xuống. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng đời sống phục vụ và việc học hỏi phục vụ phải dẫn tới một sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn trong giáo hội. Không thể phục tự Thiên Chúa và đồng thời lại biến phục vụ thành một bãi chiến tranh vì những vấn đề không thiết yếu. Tin mừng và truyền thống của giáo hội kêu gọi chúng ta hãy kiên vững hiệp nhất về những điều cốt yếu và cùng chia sẻ những khác biệt hợp pháp trong sự hòa hợp của Thánh Linh. Vì thế, Công đồng đã muốn chuẩn bị bàn tiệc dồi dào lời Chúa và Thánh Thể để Thiên Chúa có thể hiện diện giữa dân của người. Như thế, giáo hội nhờ kinh nguyện phục vụ kéo dài hoạt động của Chúa Kitô giữa con người nam nữ ngày này và cả giữa thiên nhiên khi ban phát thống ân sự hiện diện của Chúa qua bí tích. Phục vụ phải được học hỏi trong niềm trung thành với mầu nhiệm ấy. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin khẳng định tòa thánh chờ đợi tín hiệu từ Moscow để đối thoại. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng tòa thánh chờ đợi một tín hiệu từ Moscow, Liên bang Nga, để đối thoại về chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Parolin cho biết như trên, hôm 4 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách mới của tác giả Cesare Cantananti với tựa đề Và tuyệt thông cho người cộng sản, những nhân vật chính và hậu trường trong các tài liệu của Bộ Thánh vụ. Trả lời câu hỏi của các ký giả bên lề biến cố này liên quan đến cuộc phỏng vấn phổ biến hôm 3 tháng 5 vừa qua trước đó của Đức Thánh Cha dành cho báo Người Đưa Tin Triều ở Ý, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Moscow để đích thân gặp Tổng thống Putin hầu đi tới một giải pháp về cuộc xung đột tại Ukraine. Tòa Thánh đã sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để chặn đứng chiến tranh. Chúng tôi chờ đợi một tín hiệu cởi mở từ phía Nga. Chúng tôi chờ đợi từ phía Nga xem họ muốn gì và muốn làm gì. Tôi không tin là từ phía Đức Thánh Cha có những bước khác để làm. Một ký giả hỏi Đức Hồng Y phản ứng của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow với giọng gay gắt và phê bình về điều Đức Thánh Cha kể trong cuộc phỏng vấn về cuộc nói chuyện qua video hôm 15 tháng 3 vừa qua với Đức Thượng phụ Kirin. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở Đức Thượng phụ rằng chúng ta không phải là những chú giúp lễ của nhà nước, nhưng là những mục tử của cùng dân thánh của Chúa. Vì thế, chúng ta phải tìm kiếm con đường hòa bình để đạt tới ngừng chiến. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh từ chối trả lời và nói rằng, tôi không có bình luận về điều này. Tôi không muốn đi vào các vấn đề tế nhị như thế. Tốt hơn không nên bình luận. Từ phía chúng tôi, luôn có ý chí hàn gắn những gì bị rạn nứt và tất cả những gì đã được thực sự làm. Luôn luôn được tính toán để không tạo thêm những chia rẽ, những căng thẳng, vì đó là ý muốn của Đức Thánh Cha. tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Thụy Sĩ. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Ignacio Cassis, và bày tỏ hài lòng về sự tích lại gần hơn giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Cassis đã gặp Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, vì Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đang đến thăm nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi thân mật giữa hai bên, có nhắc đến việc phục vụ quảng đại của vệ binh Thụy Sĩ tại Tòa Thánh, trong ngày 36 tân vệ binh tuyên thệ. Các vị cũng bàn tới những quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời bày tỏ hài lòng vì việc tuyên chuyển đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh về Roma như một dấu chỉ của Thụy Sĩ, muốn tăng cường các liên hệ hỗ tương để tạo điều kiện cho sự cộng tác trong những lĩnh vực chung, đồng thời thăng tiến công lý và hòa bình. Cũng trong các cuộc hội kiến, có nhắc đến chiến tranh tại Ukraine và ảnh hưởng của nó tại Âu Châu, đặc biệt là tình trạng những người tị nạn Ukraine đang cần được trợ giúp về nhân đạo. Tương quan ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh đã có từ năm thế kỷ, nhưng trải qua nhiều thăng trầm và có giai đoạn mối quan hệ này bị cắt đứt trước khi được tái lập cách đây hơn 100 năm. Trong những thập niên trước đây, Thụy Sĩ có đại sứ cạnh Tòa Thánh, nhưng vị này không thường trú ở Roma. Đại sứ quán mới của Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh sẽ được khánh thành vào năm tới, 2023, và tọa lạc ở đường Crescenzio, chỉ cách Vatican khoảng 500 mét. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Cassis đã khánh thành đại sứ quán này và cùng với Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, tiến vào căn nhà này. Tin Nam Sudan. Sứ điệp mùa phục sinh của Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo Kitô gửi nhân dân Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco cùng với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin và mục sư lãnh đạo giáo hội xứ Ecos kêu gọi nhân dân Nam Sudan thực thi tha thứ và tự do như con đường của Chúa Kitô phục sinh đã dạy. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục Welby và mục sư Jim Wallace, lãnh đạo giáo hội xứ Ecos, vốn có các cộng đoàn tín hữu ở Nam Sudan, sẽ viếng thăm nước này từ ngày 5 đến 7 tháng 7 tới đây. Trong sứ điệp mùa phục sinh 2022 được phổ biến hôm 7 tháng 5 vừa qua tại Vatican, ba vị lãnh đạo Kitô viết: "Trong mùa phục sinh này, chúng tôi viết để chia sẻ với anh chị em niềm vui của chúng tôi trong lúc chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chỉ cho chúng ta một con đường mới là điều có thể, một con đường tha thứ và tự do, làm cho chúng ta khiêm tốn nhìn thấy Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, cả nơi những kẻ thù của chúng ta. Con đường này dẫn đến sự sống mới cho chúng ta như con người và cho những người hướng dẫn chúng ta. Chúng tôi cầu mong anh chị em sẽ đi theo con đường mới này để có thể phân định những thử thách, thách đố và khó khăn thời này. Chúng tôi cũng cầu nguyện để dân tộc của anh chị em sẽ cảm nhận được hy vọng qua sự lãnh đạo của anh em. Trước cuộc hành hương của chúng tôi vào mùa hè tới đây, chúng tôi mong muốn được đến thăm đại quốc của anh chị em." Tin giáo hội tại Australia. Giáo hội Công giáo tại Australia có tân chủ tịch hội đồng giám mục. Đức cha Timothy Costello, tổng giám mục giáo phận Perth, đã được bầu làm tân chủ tịch hội đồng giám mục Australia hôm 5 tháng 5 vừa qua, trong ngày đầu tiên của đại hội các giám mục nước này diễn ra tại thành phố Sydney. Đức cha Anthony Fisher, 62 tuổi, tổng giám mục giáo phận Sydney, được bầu làm phó chủ tịch. Đức tổng giám mục Costello, năm nay 68 tuổi, thuộc dòng Đông Bosco, thay thế đức cha Mark Polerich, tổng giám mục giáo phận Brisbane, vừa mãn nhiệm kỳ 4 năm làm chủ tịch hội đồng giáo mục Australia và không thể tái cử vì ngài sẽ tròn 75 tuổi trước khi mãn nhiệm. Tuyên bố sau khi được bầu chọn, đức tổng giám mục Costello đã ca ngợi và cảm ơn vị tiền nhiệm vì đã hướng dẫn hội đồng giáo mục qua những thời điểm quan trọng có nhiều thách đố, đặc biệt là những dư âm và hậu quả của nạn lạm dụng tính dục với phúc trình của Ủy ban Hoàng gia và nạn đại dịch COVID-19. Đức cha tân chủ tịch hội đồng giám mục Australia cũng tuyên bố, giáo hội tại đất nước này là một đóng góp rất lớn lao cho xã hội chúng ta qua các giáo xứ, trường học, nhà thương, nhà dưỡng lão, các dịch vụ xã hội và vô số các công tác phục vụ khác. Trong lúc chúng ta tiếp tục suy tư xem làm thế nào để sống tin mừng trong thời đại này, kể cả qua cộng đồng toàn quốc Australia, tôi mong cộng tác với anh em giám mục và dân Chúa để tiến hành sứ mạng của Chúa Kitô. Giai đoạn thứ hai của cộng đồng toàn quốc Australia sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm nay. Tin tổng giáo phận Cồn. Bộ giám mục xác định Đức Hồng Y tổng giám mục Cồn không lỗi giáo luật. Đức Hồng Y Makuele, tổng trưởng bộ giám mục, xác nhận rằng Đức Hồng Y Maria Vân Kỳ, tổng giám mục giáo phận Cồn, bên Đức và cha tổng đại diện Marcus Hoffman không vi phạm giáo luật khi tài trợ việc soạn thảo phúc trình của các chuyên gia và các tư vấn truyền thông trong việc đối phó với những vụ lạm dụng tính dục trong giáo phận này. Trong thời gian qua, một số người trong giáo phận cáo buộc Đức Hồng Y Vân Kỳ sử dụng những số tiền lớn của giáo phận mà không có sự đồng ý của các cơ quan hoặc ủy ban liên hệ theo quy định của giáo luật. Số tiền này lên tới 2.800.000 euro rút từ quỹ gọi là PB, tức là quỹ đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Trong thư gửi Đức Hồng Y Vân Kỳ được phổ biến hôm 3 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Makuele, tổng trưởng bộ giám mục, khẳng định rằng ngân quỹ BB là quỹ do Đức Cố Hồng Y Joseph Prince thiết lập năm 1952, không có điều khoản nào liên hệ tới ý muốn của các ân nhân, vì thế các vị tổng giám mục kế nhiệm tùy ý quyết định về việc sử dụng ngân quỹ đó và cũng không bó buộc theo luật phải có sự can dự của các cơ quan giáo phận, vì ngân quỹ đó không phải là tài sản của giáo phận. Vì thế, Đức Hồng Y Vân Kỳ đã không vi phạm giáo luật. Đức Hồng Y Vân Kỳ gọi phán quyết của Bộ Giám mục là một tin vui và ngài hy vọng sự việc này sẽ giúp cho tình hình trong giáo phận được lắng dịu. Đức Hồng Y cho biết việc chi phí từ ngân quỹ luôn luôn là một điều minh bạch. Cơ quan về tiền thuế giáo hội và hội đồng kinh tế của giáo phận luôn được thông báo. Ngoài ra, số tiền chi phí từ quỹ về bề vẫn là dưới mức được chấp thuận. Theo Tổng giáo phận Cồn, quỹ nhu cầu của giáo phận vẫn còn 16.800.000 euro, tức là ít hơn 9.500.000 euro so với cuối năm 2019. Các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục do các nhân viên của giáo phận cũng được tài trợ, vì tiền thuế giáo hội cũng như tài sản của giáo phận không được sử dụng vào mục đích này. Đức Hồng Y Vân Kỳ cũng tài trợ một phần cho phân khoa thần học công giáo tại Cồn. Cồn là giáo phận lớn nhất trong số 27 giáo phận tại Đức và được coi là có nhiều khả năng tài chính nhất. Ngân sách của giáo phận này được ước lượng nhiều gấp 4 lần so với ngân sách của tòa thánh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tận. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu phần rước lễ trong nghi thức hiệp lễ. Ở bài trước, sau khi khảo sát khía cạnh phụng vụ, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về khía cạnh kỷ luật, ý nghĩa cũng như kỷ luật hiện hành về việc rước máu Thánh Chúa được quy định trong quy chế tổng quát sách lễ Roma số 281-285. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với cách thức rước máu thánh. Sách lễ sau công đồng Vaticano thứ hai dự trù 4 cách thức trao máu thánh. Thứ nhất, trực tiếp từ chén thánh. Thứ hai, chấm mình thánh trong máu thánh. Thứ ba, bằng ống hút. Thứ tư, dùng thìa nhỏ. Trên thực tế, người ta chỉ dùng hai cách thức đầu. Cách thứ nhất, người rước lễ sẽ lãnh nhận chén thánh từ linh mục hay phó tế để uống máu thánh. Cách thứ hai, linh mục hay phó tế chấm mình thánh vào trong máu thánh và trao cho người rước lễ. Ấn bản quy chế tổng quát sách lễ hiện hành số 285 chỉ giữ lại hai hình thức ấy. Khi trao chén máu thánh Chúa, tác viên nói máu thánh Chúa Kitô và người tín hữu đáp amen. Nếu trao mình thánh được chấm trong chén thánh, tác viên nói mình và máu Chúa Kitô. Rước lễ trên lưỡi hay trên tay? Thoạt tiên, xem ra việc rước lễ trên tay là một cuộc cách mạng của những năm sau Công đồng Vaticano thứ hai. Nhưng kỳ thực nó đã có từ lâu đời rồi. Vào thời các thánh tông đồ, khi thánh lễ được lòng trong bữa tiệc Agape, thì tất nhiên là các tín hữu lãnh bánh thánh trên tay. Đến khi thánh lễ được tách ra khỏi bàn tiệc, các tín hữu vẫn tiếp tục tập tục ấy. Một chứng tích của ông Tertulliano đã gián tiếp nói lên điều ấy. Khi ông đòi chặt tay những tín hữu nào sau khi đã chạm tới máu thánh Chúa mà còn đi dâng hương tế thần. Sang thế kỷ thứ tư và thứ năm, nghĩa là sau khi đã chấm dứt thời kỳ bắt đạo và công việc tổ chức đời sống đạo được dễ dàng hơn, ta thấy có rất nhiều chứng tích về việc rước lễ trong tay. Phần lớn những tài liệu này nằm trong các sách huấn giáo dành cho các dự tòng hay cho các tân tòng. Các giáo phụ dạy cho họ biết cách thức tham dự vào phụng vụ và giải thích ý nghĩa của các lễ nghi cử điệu. Chúng ta hãy nghe một đoạn văn trích từ sách huấn giáo của Thánh Cyrilô ở Jerusalem viết vào thế kỷ thứ tư. Thánh nhân viết như sau: khi tiến gần tới bàn thánh, bạn đừng xòe tay ra trước mặt, nhưng bạn hãy dùng bàn tay trái làm ngay cho bàn tay phải để đón rước Đức Vua. Bạn hãy lãnh mình Thánh Chúa trong lòng bàn tay và đáp lại amen. Sau khi đã chăm chú thánh hóa cặp mắt của bạn bằng việc tiếp xúc với mình Thánh Chúa, bạn hãy rước lấy thánh thể và cẩn thận đừng để rơi rớt gì hết. Bởi vì nếu mất tí nào thì như thể là bạn bị chặt mất phần thân thể của mình vậy. Giả như có ai biếu bạn một tí bụi vàng, hẳn là bạn sẽ giữ gìn hết sức để khỏi bị hư hao thiệt thòi. Thế thì sao bạn lại chẳng cẩn thận hơn nữa để khỏi rơi rớt mảnh vụn của kho tàng quý báu hơn vàng bạc trân châu gấp trăm lần ư? Qua đoạn văn này, chúng ta gặp thấy không những chứng tích của một tục lệ rước lễ trong tay, mà còn cả chứng tích về tâm tình tôn kính đối với mình Thánh Chúa. Thánh Cyrilô lưu ý đến lòng tin yêu sốt sắng khi tuyên xưng đức tin amen, cũng như đến việc cẩn thận để khỏi rơi các mảnh vụn. Cũng vào thời này, chúng ta còn đọc thấy nhiều chứng tích khác nữa, chẳng hạn của các thánh Ambrosio, Augustino, Gioan Kim Cẩu, Theodoro, Mosuesta. Các vị giám mục này, một đàng để ý đến giáo huấn tâm tình đức tin, đàng khác không bỏ qua những chi tiết thực tiễn. Thí dụ như thánh Augustino khuyên các tín hữu hãy đi rửa tay cho sạch sẽ và cũng đừng quên rửa linh hồn cho thanh sạch. Sự thay đổi hình thức rước lễ từ tay sang lưỡi diễn ra chậm chạp. Từ thế kỷ thứ sáu, bên Pháp, các phụ nữ phải đặt một tấm khăn trên tay khi rước mình Thánh Chúa. Sang thế kỷ thứ chín, đã có những công đồng địa phương bắt đầu du nhập việc rước lễ trên lưỡi. Qua thế kỷ thứ mười, thì chỉ các linh mục và phó tế mới được cầm mình Thánh Chúa và rước lễ trong tay. Tất cả các tín hữu khác phải rước lễ trên lưỡi. Tại sao có sự chuyển hướng như vậy? Các sử gia đưa ra nhiều giả thuyết để cắt nghĩa. Thứ nhất, có lẽ vì có những lạm dụng. nghĩa là những người lãnh mình thánh, nhưng không rước lễ ngay mà lại đem đi chỗ khác dùng vào chuyện ma thuật. Thứ hai, bởi vì hình bánh đã thay đổi. Xưa kia là bánh lớn như bánh thường ngày, giờ đây bánh nhỏ bằng đồng tiền có thể đưa thẳng vào miệng. Thứ ba, việc cử hành thánh thể được coi như là độc quyền của các vị tư tế. Duy các linh mục mới có quyền đi vào nơi cực thánh để tế lễ, còn các giáo dân đứng xa xa đâu dám bén mảng tới gần bàn thờ. Dựa theo ước nguyện của Công đồng Vaticano thứ hai, mong muốn cho các tín hữu tham gia phụng vụ cách tích cực và ý thức, các giám mục đã yêu cầu xét lại các bản kinh cũng như các cử chỉ dùng trong phụng vụ. Trong số đó có cả việc rước lễ trên lưỡi hay trong tay. Đành rằng chân lý căn bản phải duy trì là chúng ta đi rước mình Thánh Chúa chứ không phải đi lãnh cục kẹo, và chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm tình tin kính mến yêu khi tiến gần bàn thánh. Hiểu như vậy, cử chỉ đặt trên lưỡi hay trao vào lòng tay là chuyện thứ yếu. Dù vậy, những cử chỉ thứ yếu cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi đứa con còn nhỏ, cha mẹ đút lương thực vào miệng. Điều này cũng còn diễn ra trong trường hợp bệnh nhân liệt giường. Đến khi đứa con khôn lớn rồi, cha mẹ phân phát lương thực cho chúng và chúng tự đưa vào miệng. Xin đừng vội kết luận rằng từ nay các giáo dân đã trưởng thành rồi, cho nên không cần các linh mục mớm cho nữa. Nhưng hãy đi xa hơn nữa. Việc chúng ta chìa tay ra nhận mình Thánh Chúa không phải chỉ là cử chỉ đón nhận lương thực, mà còn tượng trưng cho cử chỉ đón tiếp Chúa Kitô vào trong đời ta. Tựa như khi ta bắt tay người nào, hay khi mở rộng bàn tay để ôm tròn người thân. Tiếc rằng trong cuộc tiếp xúc xã giao hàng ngày, bao nhiêu cái bắt tay đã trở thành khách sáo, chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Dù sao, điều quan trọng khi du nhập một cách thức mới trong việc rước lễ là sự huấn giáo về ý nghĩa của cử chỉ cũng như về cách thức. Tiên bản cần phải rửa tay sạch sẽ cũng như rửa linh hồn sạch tội. Kế đó, khi đến gần linh mục, tín hữu giang hai bàn tay ra trước mặt như cử chỉ đón tiếp, bàn tay phải đặt ở dưới bàn tay trái, linh mục đặt bánh thánh trên lòng bàn tay trái. Sau khi tín hữu đã tuyên xưng đức tin amen, rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho người kế tiếp và dùng tay phải đưa mình thánh vào miệng. Tạ ơn. Sau khi đã trao mình và máu Thánh Chúa cho các tín hữu, linh mục trở về bàn thờ. Nếu còn lại bánh thánh thì hoặc chính linh mục rước lễ hoặc cất trong nhà tạm, nhưng máu thánh thì phải uống hết. Những mảnh vụn bánh thánh trên đĩa thánh hoặc trong bình đựng bánh sẽ được linh mục dùng tay hoặc khăn chén để chút vào chén thánh. Tiếp theo đó, linh mục dùng nước để chán chén và dùng khăn để lau chén. Việc chán chén có thể làm tại bàn thờ hoặc tại một bàn nhỏ bên cạnh, cách riêng khi do phó tế thực hiện. Xong rồi, linh mục có thể ngồi trong giây lát để tạ ơn. Thinh lặng hay hát, đây là yếu tố mới được du nhập vào và có tính cách nghiệp ý. Nếu phải chọn lựa một trong hai thì tốt hơn là giữ thinh lặng vì dễ cầu nguyện. Việc tạ ơn này không loại trừ việc cảm ơn riêng sau thánh lễ. Kinh nguyện hiệp lễ cũng như các nghi thức mở đầu và dâng lễ được kết thúc với lời nguyện do vị chủ sự xướng lên nhân danh cộng đoàn. thì các nghi thức hiệp lễ cũng kết thúc bởi lời nguyện hiệp lễ. Tiếng Latin là Bos Communionem, sau hiệp lễ, đôi khi cũng gọi là Oratio ad Complendum hoặc ad Completa. Cấu trúc của nó cũng giống như kinh tổng nguyện, nghĩa là bốn phần, nghĩa là gồm bốn phần: mời gọi cầu nguyện, thinh lặng, lời nguyện của chủ tế, lời đáp của cộng đoàn. Chủ tế đứng tại ghế hay tại bàn thờ xướng lời nguyện. Nội dung thường là một đề tài liên quan đến thánh lễ hoặc lễ trọng đang cử hành. Mặc dù đôi khi nội dung của kinh nguyện là lời tạ ơn, nhưng chủ yếu là xin cho việc hiệp lễ sinh ra hiệu quả nơi cuộc đời các tín hữu. Như vậy, kinh nguyện hiệp lễ nêu bật rằng phục vụ phải trở nên nguồn mạch cho đời sống tâm linh, nghĩa là việc cử hành thánh lễ cần được nối dài trong trót cuộc đời, giúp cho người tín hữu sống ơn gọi của mình trong hội thánh. Đọc lời nguyện hiệp lễ xong, nếu có điều gì cần loan báo cho giáo dân thì nói vắn tắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Bảo vệ môi trường và tôn trọng sự sống. Ngay từ năm 1971, trong một tông thư ban hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm thông điệp tân sự, Đức Phaolô thứ 6 đã công nhận môi trường là một vấn đề xã hội rộng lớn liên quan đến toàn thể gia đình nhân loại. Ngài viết, do khai thác thiên nhiên một cách khinh suất, con người đẩy thiên nhiên đến nguy cơ bị phá hủy và, đến lượt mình, con người trở thành nạn nhân của sự phá hủy đó. Không những môi trường vật chất tạo thành một mối đe dọa thường xuyên, ô nhiễm và rác thải, những căn bệnh mới, sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, mà chính con người cũng không còn làm chủ được khung cảnh sống. Do đó, họ tạo ra cho tương lai một môi trường không thể chấp nhận nổi. Gần 20 năm sau, trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1990, Đức Đoàn Phaolô thứ 2 đề cập đến chiều kích luân lý, nơi một số yếu tố của cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay. Nhiều khám phá mới đây đã mang lại cho nhân loại những phúc lợi không thể phủ nhận. Chúng biểu lộ ơn gọi cao cả của con người được tham dự một cách trách nhiệm vào hành động tạo dựng của Thiên Chúa trong thế giới. Tuy nhiên, người ta cũng cho thấy, trong dài hạn, việc áp dụng một số phát minh vào lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Điều này làm nổi bật sự kiện theo đó, chẳng có một sự can thiệp nào vào lĩnh vực sinh thái mà không phải lưu ý đến những hậu quả của nó đối với các lĩnh vực khác và đối với phúc lợi của các thế hệ tương lai nói chung. Hành động phá hoại một cách tiệm tiến tầng ozone và hiệu lực tăng nhiệt mà nó gây ra từ nay đã đạt tới mức độ quyết định do hậu quả của phát triển không ngừng về công nghiệp, hiện tượng đô thị hóa và việc tiêu thụ năng lượng. Người ta biết rằng, chất thải công nghiệp, khí đốt được tạo nên do đốt cháy carbon hóa thạch, hiện tượng phá rừng bừa bãi, việc sử dụng một số loại thuốc diệt cỏ, sản phẩm dùng trong máy lạnh và nhiên liệu của phản lực cơ, tất cả những thứ đó tác hại bầu khí quyển và môi trường. Đúng 20 năm sau đó, Đức Benedicto thứ 16 đã trở lại vấn đề quan trọng này trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 43. Dù ý thức rằng giáo hội không có giải pháp đặc thù cho các vấn đề chuyên môn, nhưng đối diện với cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh hiện nay, giáo hội không thể không lên tiếng. Chính vì vậy, Ngài viết, làm sao dửng dưng trước những vấn đề nảy sinh từ những hiện tượng như thay đổi khí hậu, tình trạng sa mạc hóa, sự hủy hoại và giảm hiệu suất của những vùng nông nghiệp rộng lớn, ô nhiễm sông ngòi và những dòng nước ngầm, nghèo nàn hóa về đa dạng sinh học, việc gia tăng những hiện tượng thiên nhiên cực độ, hiện tượng phá rừng tại những vùng xích đạo và nhiệt đới. làm sao dửng dưng trước hiện tượng đang gia tăng mà người ta gọi là những người tị nạn môi trường, những người mà do môi trường nơi họ sống bị hủy hoại, phải từ bỏ quê hương và thông thường cùng với tài sản để đương đầu với những nguy hiểm và những bất chắc của việc đổi chỗ ở bắt buộc. Làm sao không phản ứng trước những xung đột hiện thực và tiềm tàng gắn liền với việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên? Tất cả những câu hỏi gai góc này có tác động sâu xa đến việc thực thi nhân quyền, chẳng hạn quyền sống, quyền có thực phẩm, quyền có sức khỏe, quyền phát triển. Nhiều người biết rằng cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay gắn liền với một số quan niệm phát triển, mô hình sản xuất, cũng như lối sống và mối tương quan của con người đối với vũ trụ vạn vật. Chính vì vậy, muốn giải quyết khủng hoảng môi trường, trước tiên phải nghiêm chỉnh nhìn lại những vấn đề căn bản ở trên. Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đề nghị một số đổi mới sâu xa về quan niệm phát triển, mô hình sản xuất, lối nghĩ, nếp sống, cũng như mối tương quan giữa con người với đấng tạo hóa, với thai nhân và với vũ trụ vạn vật. 1. Liên đới với thế hệ tương lai. Thông điệp tình yêu trong sự thật tái xác nhận vai trò quan trọng của kỹ thuật trong tiến trình phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt vấn đề sứ vụ căn bản của khoa học kỹ thuật đối với nhân loại hiện nay. Ngày nay, vấn đề phát triển liên kết chặt chẽ với tiến triển kỹ thuật và những ứng dụng kinh ngạc của nó trong lĩnh vực sinh học. Kỹ thuật cho phép thống trị vật chất, giảm thiểu nguy cơ, tiết kiệm sức lực và cải thiện điều kiện sống. Kỹ thuật là phương tiện khách quan của lao động nhân bản mà nguồn gốc và lý do hiện hữu nằm trong chính yếu tố chủ quan, đó là con người lao động. Vì thế, kỹ thuật không bao giờ chỉ thuần túy là kỹ thuật. Kỹ thuật biểu lộ con người và các khát vọng của con người đối với sự phát triển. Nó diễn tả sự căng thẳng của tinh thần con người nơi từng bước vượt thắng sự lệ thuộc vào vật chất. Nhưng đồng thời, thông điệp cũng yêu cầu cần sáng suốt phân biệt và cảnh giác đối với chủ nghĩa duy kỹ thuật. Thật vậy, nếu như vào giai đoạn hậu hiện đại, các ý thức hệ, các phong trào giải phóng và ngay cả khoa học chủ nghĩa bị khủng hoảng trầm trọng, thì xem ra, trong tiến trình toàn cầu hóa, kỹ thuật có tham vọng thay thế các ý thức hệ, để trở thành một quyền lực ý thức hệ và đẩy nhân loại vào nguy cơ tự khép kín một cách thiên kiến, không thể thoát ra ngoài để gặp gỡ hữu thể và chân lý. Vận mệnh của con người và ngay cả của vũ trụ dường như nằm trong tay kỹ thuật. Mô hình chung kỹ thuật trở thành mục đích và tiêu chuẩn độc nhất để xác định hoàn cảnh sống, cũng như giá trị sống và ngay cả chân lý. Con người bị đe dọa đánh mất chính mình vì đã đánh mất vai trò chủ thể và hoàn toàn bị lệ thuộc vào sản phẩm của mình. Chính vì vậy, phải cần thiết đào tạo về trách nhiệm đạo đức trong việc sử dụng kỹ thuật để đối phó với sức cuốn hút của kỹ thuật đối với con người. Chúng ta phải ý thức rằng ý nghĩa đích thực của tự do không nằm trong sự say mê tìm kiếm một cách hoàn toàn độc lập, nhưng trong khả năng đáp lại tiếng gọi của hữu thể, bắt đầu từ chính hữu thể của chúng ta. Nói cho cùng, vấn đề thực ra không nằm ở kỹ thuật, mà ở quan niệm về kỹ thuật và cách thế người ta sử dụng kỹ thuật, nhất là khi biến nó thành một thứ ý thức hệ mới, thay thế cho nhiều ý thức hệ cũ. Để có thể bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc đạo đức và nhất là để tôn trọng con người, cần phải tái lập mối tương quan hài hòa giữa tạo hóa với con người và vũ trụ. Tiến trình này phải khởi đi từ hành động bảo vệ môi trường, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và nhất là trong tinh thần liên đới với thế hệ tương lai. Đức Phaolô thứ sáu đề cập đến liên đới như một ân huệ chúng ta lãnh nhận từ thế hệ đi trước và đồng thời nó lại là bổn phận của chúng ta đối với thế hệ đến sau. Được thừa kế các thế hệ quá khứ và hưởng lợi từ lao động của những người đương thời, chúng ta có bổn phận đối với mọi người và không thể không quan tâm đến những người kế tiếp để mở rộng gia đình nhân loại, liên đới phổ quát, một hiện thực và một lợi ích cho mọi người cũng là một nghĩa vụ. Để đối phó với khủng hoảng sinh thái ngày càng trầm trọng hơn, Đức Gioan Phaolô thứ hai yêu cầu cần phải đề cao trách nhiệm liên đới. Nhân loại hôm nay phải ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Trong định hướng liên đới này, việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không thể chỉ dựa trên nhu cầu hay lợi ích tức thời của các thế hệ chúng ta, mà cần phải nghĩ đến lợi ích của các sinh vật khác và các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắm mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa lo niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiến trọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sẻ phận làm con Chúa trời. Tìm cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn.
Ở một ngôi chùa nọ, có vị hòa thượng sống cùng với hai đệ tử. Một hôm, đệ tử lớn được thầy sai đi ra làng có việc. Anh xin được một gánh đào mang về. Đang đi, anh cảm thấy khát nước nên để gánh đào dưới gốc cây to rồi đi xin nước uống. Uống nước xong, anh quay lại thì thấy dân làng đang vây quanh gánh đào lấy ăn. Anh ta vội kêu lên, đây là đào của tôi, không ai được ăn. Nghe anh ta kêu, mọi người cười ồ lên rồi tản đi. Về đến chùa, đệ tử phàn nàn, thưa sư phụ, người dân ở đây tham lam độc ác, đã ăn trộm đào của con. Sư phụ cười hiền từ nói, con không nên trách họ, mà phải cảm thông và cầu nguyện cho họ được bình an. Mấy hôm sau, đệ tử nhỏ cũng được sai ra đầu làng có việc. Lúc trở về thì bị trượt chân té ngã, người dân thấy vậy liền đến băng bó sơ cứu. Sau khi chân bớt đau, đệ tử nhỏ về chùa kể chuyện người dân trong làng đã giúp mình. Nghe sự việc, sư phụ ôn tồn nói, người mê thích điều lành, phúc tuy chưa đến, song họa đã xa. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống bình an, phúc lộc dư tràn. Thế nhưng, cuộc sống vốn là một thực tại được đan dệt bởi những điều họa và phúc. Chúng ta thường vui mừng khi gặp những điều may mắn, nhưng lại phàn nàn trách móc khi gặp điều xui rủi. Trong ý định của Thiên Chúa, tất cả mọi sự xảy ra đều được sắp đặt một cách khôn ngoan. Dù họa hay phúc, Thiên Chúa đều có cách để yêu thương và bảo vệ chúng ta. Xưa dân Do Thái được Thiên Chúa đưa vào sống trong sa mạc 40 năm ròng rã. Đây là khoảng thời gian Chúa dùng để thanh luyện niềm tin của đoàn dân. Thiên Chúa thử thách họ bằng những tai ương, dịch bệnh kéo dài, thiếu bánh ăn, nước uống. Có lúc đoàn dân kêu trách Chúa, họ cảm thấy như bị bỏ rơi, đường tương lai mờ mịt. Sau thời gian thử luyện, Thiên Chúa dẫn đưa dân về trong niềm vui dạt dào thánh thiện. Họ vỡ òa cất lên lời ca ngợi. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc. Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng. Thiên Chúa can dự vào cuộc sống con người qua tổ phụ Abraham, qua Môsê, các ngôn sứ và qua từng biến cố xảy ra trong lịch sử nhân loại. người không đứng bên ngoài vũ trụ nhân sinh, nhưng hòa nhịp, dìm mình trong niềm vui nỗi khổ của chúng ta. Cuộc sống con người vốn chứa đầy sự bất chắc, nhưng nó đã được tiền định để trở thành bất biến. Nhờ cuộc nhập thể của con Thiên Chúa, loài người được dẫn đưa vào cõi phúc. Đức Giê-xu chính là đấng làm thỏa mãn mọi khát vọng tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Ở nơi người, chúng ta tìm thấy niềm hân hoan trọn vẹn giữa muôn vàn đau khổ thử thách. Nhờ con người ấy, toàn thể thế giới như thấm đẫm hương thơm thánh thiện, làm sáng rực cả tình yêu thô lậu của loài người chúng ta. Tất cả các liên hệ mật thiết với đời sống chúng ta, cả cảm giác vui vẻ của chúng ta, đều quy tụ quanh cái biểu thị của tình yêu thánh thiện. Qua cuộc khổ nạn và vinh quang của Đức Giê-xu, loài người mới thực sự nhận thức về giá trị và ý nghĩa của những họa phúc. Đau khổ không phải là điều phi lý, tất cả đều có một cái kết tuyệt đẹp qua cuộc treo hiến của Đức Giê-xu. Cuộc sống hôm nay không thiếu những thử thách, đau khổ, tai ương, dịch bệnh vẫn không ngừng tác động đến niềm tin và hy vọng của con người. Trong cái họa đó vẫn chứa đựng niềm phúc vinh nếu chúng ta biết tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, đừng để niềm tin bị bào mòn vì khó khăn nghịch cảnh, đừng để tình yêu nhạt nhòa vì thiếu lòng trông cậy. Thiên Chúa không gửi tai họa đến cho ta bao giờ, có chăng chỉ là cách Chúa giáo huấn và thanh luyện ta nên kiên vững. Quan trọng là cách ta nhìn nhận vấn đề và có đủ thành tâm chuyển họa thành phúc. Thánh Phaolô tông đồ sau nhiều nỗi gian truân đã xác tín: chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Lạy Chúa, chúng con không khỏi sao lòng khi gặp khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa đổ đầy ơn thánh, giúp chúng con có đủ sức mạnh đi chọn hành trình theo Chúa. Amen.
Ôi bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình đơn hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc tâm đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ diễn qua bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tiền đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tiền đời con vui mãi không sao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.